Bạn nên học theo Đức Phật. Đức Phật đã dùng cái gì để học? Ngài dùng tâm cung kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Thập phần thành kính được thập phần lợi ích. Thế nào gọi là thành? Thành là tâm thanh tịnh. Nhất niệm bất sanh gọi là thành. Niệm là tà niệm. Nhất niệm bất sanh là thành. Thành là tâm chân thành. Tâm chân thành tự nhiên phát xuất ra chính là kính. Kính người, kính việc, kính vật. Kính ở đây người ta thường nói là chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn. Đối nhân, đầu tiên phải biết được quan hệ giữa người và người. Vì sao vậy? Vì biết được quan hệ thì sẽ biết được cách sử dụng chữ thành. Quan hệ phụ tử phải tận hiếu. Quan hệ quân thần phải tận trung. Quan hệ giữa bạn bè phải tận tín. Nói tóm lại chính là một chữ hiếu. Hiếu dùng trong quan hệ phụ tử, gọi là phụ từ tử hiếu. Dùng trong quan hệ quân thần, gọi là quân nhân thần trung. Bạn sẽ hiểu được phải làm cách nào. Quan hệ là đạo. Hành vi thuận với đạo, đó chính là đức, gọi là đạo đức. Bạn không hiểu được quan hệ. Ngày nay thật sự có người không hiểu được. Điều này không giả đâu. Bạn không thể trách họ. Từ nhỏ không có ai dạy họ. Lớn lên thành thói quen rồi thì khó có thể thay đổi được. Cổ nhân nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Đó là tập tánh, không phải là bổn tánh. Tập tánh khó dời, không thể trách họ. Trong bộ kinh này, Đức Thế Tôn vô cùng từ bi dạy chúng ta, tất cả những người làm sai sự việc đều không thể trách móc họ. Nhất định phải biết người đi trước họ vô tri, không biết đạo đức, không có ngữ ngôn, nên không dạy họ. Cha mẹ họ không dạy họ, ông bà nội không dạy họ, ông bà cố cũng không dạy họ. Chúng ta tính đến ít nhất là 4 đời. Chúng ta sơ suất, quên mất đạo đức dạy học của truyền thống Trung Quốc 4 đời rồi. Làm sao bạn có thể trách họ được? Cho nên chỉ dùng tâm lân mẫn, tâm đồng tình để giúp cho người này. Giúp cho họ, họ sẽ không cảm ơn bạn đâu. Thậm chí còn oán hận bạn. Bạn đã làm phiền họ. Người hiểu được thì phải nhẫn nại. Bạn không nhẫn thì họ sẽ không có cơ hội quay đầu. Đến khi họ quay đầu rồi thì họ lại rất biết ơn bạn. Biết được những hành vi trong quá khứ là có lỗi với bạn. Bạn thật sự yêu thương họ, thật sự giúp đỡ họ. Khẳng định rằng tánh người vốn thiện. Khẳng định rằng con người sẽ quay đầu. Quay đầu có khó, có dễ. Có người đời này không thể quay đầu được thì đời sau. Đức Phật giáo hóa chúng sanh đời đời kiếp kiếp không bỏ một người. Tâm từ bi đến cùng cực, không ở nhất thời, không ở một đời. Ngài quả là tài giỏi thiệt. Chỉ cần tiếp xúc với Phật là đã gieo chủng tử Phật rồi. Điều này dám khẳng định. Nhất lịch nhĩ căn vĩnh di đạo chủng. Bạn nghe được một danh hiệu Phật, nghe được một câu kinh, bất luận bạn có hiểu hay không hiểu, chủng tử này đã gieo xuống rồi. Thấy tượng Phật, thấy kinh Phật, thấy người xuất gia thì chủng tử Phật cũng đã gieo xuống rồi. Nhưng mà vẫn chưa hình thành khí. Khí là thật sự có thể lãnh thọ. Thị tâm thị Phật có nghĩa là vốn là Phật. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường dạy: bạn vốn là Phật, thị tâm tác Phật. Chữ tác này nghĩa là ngày nay bạn tu tập, bạn phải làm Phật. Tôi vốn là Phật, bây giờ tôi phát tâm làm Phật. Có thể thành Phật được không? Dĩ nhiên là được. Dùng phương pháp gì đây? Chúng sanh niệm Phật chắc chắn được giảng sanh, cứu cánh thành Phật. Đó là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng mà người này cần có thiện căn thâm hậu. Vì sao vậy? Vì họ phải không có một chút hoài nghi. Thật sự đạt được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chân thật niệm Phật, chân thật niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, bước vào niệm Phật đường. Phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thành Phật? Bình thường mà nói thì 3 năm là có thể thành Phật. Thật sự không khó. Chúng ta thấy rất nhiều người ở trong niệm Phật đường, niệm suốt cả đời mà vẫn không thể thành Phật. Vì nguyên nhân gì? Vì không thật sự hạ thủ công phu. Cũng có nghĩa là ngày nào cũng vào niệm Phật đường, nhưng không buông bỏ một thứ gì hết. Mình người phải quấy không buông bỏ, danh gian lợi dưỡng không buông bỏ, ngũ dục lục trần không buông bỏ, tham sân si mạng không buông bỏ. Đừng nói là niệm một đời, có niệm 10 đời cũng không được, không thể thành tựu. Thật sự thành tựu chính là buông bỏ tất cả. Tôi sống ngày hôm nay thì thời khóa tu tập ngày hôm nay của tôi chính là niệm Phật, chính là buông bỏ vạn duyên. Ngoài việc này ra thì không còn bất cứ một việc gì khác. Niệm Phật như thế mới được. Nhưng phương pháp lý luận này trong rất nhiều kinh điển tôi đều không học. Không học thì không cần phải học, vì bạn chân thật nên những điều trong kinh điển nói bạn đều có đầy đủ hết, không cần phải học. Chỉ cần không hoài nghi, không xen tạp, thì những điều trong kinh điển nói bạn không cần phải học, bạn hoàn toàn đầy đủ. Điều kiện để thành Phật thứ nào bạn cũng có. Thù thắng quá. Ấn Tổ dạy chúng ta rằng vào thời đại hiện nay tốt nhất không quá 20 người ở trong niệm Phật đường. Có lý đấy. Ít người thì ít chuyện, ít thị phi, ít chướng ngại, dễ dàng thành tựu. Đông người rất khó, rất phức tạp, nhiều chướng ngại, không dễ thành tựu. Lời chỉ dạy của Tổ sư trong đó có đạo lý lớn, có học vấn nhiều, nhất định không được sơ suất. Đừng tưởng rằng người ta đông đúc, đạo tràng mới hưng thịnh. Bên ngoài thấy đạo tràng hưng thịnh thì không thể giảng sanh được đâu. Đều là đạo tràng ồn náo. Điều này cần nên hiểu. Thứ hai nói đến nguyện. Nguyện là chán ghét ta bà, ngưỡng mộ Cực Lạc, như con nhớ mẹ, tất muốn vãng sanh. Đó là nguyện. Thật sự cảm nhận được thế gian này của chúng ta là khổ, đặc biệt là vào thời đại hiện nay, xã hội loạn động, địa cầu có quá nhiều tai biến. Mỗi ngày bạn đều có thể nhìn thấy bình quân con số phát sanh càng ngày càng nhiều hơn. Tai nạn thì mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Cho nên dân cư sống trên thế giới ngày nay, bất luận là nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện, có thể nói đại đa số người đều không cảm thấy an toàn. sống trên thế gian này mà không có cảm giác an toàn, thì bạn nghĩ xem có khổ không? Hôm nay không biết ngày mai có thay đổi gì. Cho nên Ấn Tổ dạy chúng ta thường nghĩ đến chết, nghĩ đến mình sắp phải chết, thì còn có gì là không buông bỏ được chứ? Ngược lại tâm sẽ an. Tôi học Ấn Quang Đại Sư, xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, tôi còn có gì không buông bỏ được chứ? Không còn gì. Thật sự quán tưởng như vậy, phải xem nó là thật, không phải là giả. Không phải là giả thiết đâu. Tâm bạn được an, thế gian có thay đổi thế nào, có loạn động thế nào, cũng không liên quan đến tôi. Thời gian của tôi chỉ có mấy tiếng đồng hồ này. Mấy giờ nơi đây không xảy ra chuyện gì thì chỗ của tôi rất an ổn. Tâm an mới có thể biện đạo. Tâm không an thì niệm Phật không đắc lực. Nhất định tâm phải an. Tâm an thì lý rõ ràng. Chân tướng sự thật của vũ trụ là sát na sanh diệt, sát na vô trụ. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm, đó là đúng. Đối với bản thân, đối với thế giới, nhất định không có mong cầu, nhất định không có dục vọng. Việc lớn thứ nhất là phát triển tánh linh của chính mình, giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật Di Đà, đó là nguyện thứ nhất. Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn phải có duyên, tận tâm tận lực. Không có duyên thì đừng phan duyên, đừng ép buộc. Vì sao? Phan duyên ép buộc thì bạn đã bị lạc vào chỗ phân biệt chấp trước rồi. Bạn cách ly tâm chân thành bình đẳng giác, càng ngày càng xa, như thế là sai rồi. Bạn lại ở trong luân hồi, tạo nghiệp luân hồi rồi. Duyên thành thuộc thì làm, có duyên mà duyên chưa thành thuộc thì cũng đừng nên làm. Thành thuộc nghĩa là sao? Là mọi người hoan hỷ. Như thế thì nên làm, không làm thì có lỗi với người. Duyên chưa thành thuộc, một số ít có thể chấp nhận, đại đa số người là không đồng ý. Không biết bạn làm để làm gì, đối với bạn họ còn hoài nghi. Ngày nào cũng nghiên cứu xem bạn làm việc này có ý đồ gì, có mục đích gì. Như thế chẳng phải bạn làm người khác sanh phiền não rồi sao? Làm người khác sanh phiền não, Bồ Tát nhất định không làm. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật dạy rằng Bồ Tát ở bất cứ nơi đâu cũng đều khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Không làm mà họ hoan hỷ thì chúng ta đừng làm. Làm mà họ hoan hỷ thì chúng ta làm.